Cho nên nữa là ngày xưa ta đốt hương trầm ướp xong bằng những là cái bằng quần hồng và áo xoa, tức là người phụ nữ là phải gì, quần hồng áo xoa, cho nên nó làm cho họ đẹp, làm cho họ nghĩa là còn gợi cảm hơn. Nhưng mà bây giờ muốn làm một khất sĩ ta bà thì Rionen phải làm gì? Chính tay ta đốt mặt hoa của mình. Bây giờ không ai dám tu kiểu đó. Có những người tu mà nghe nói tới xấu là sợ. Ở chùa mình cũng vậy các vị biết không? Có cô Liên Hạnh cũng vậy. Ngày trước kia cổ làm phụ nữ bình thường, có gia đình, có chồng con. Bây giờ đi xuất gia rồi. Nhưng mà nhiều khi Phật tử họ cứ đến gặp họ cứ nói rồi, họ nói rằng Ni cô sao mà làm mặt làm mày coi trang điểm đẹp quá, cứ đem thầy báo cáo hoài. Thầy nói khổ nổi là hồi trước kia người ta chưa tu, bây giờ người ta tu rồi, bây giờ người ta đã làm rồi, bây giờ làm sao ủi ra giờ. Bây giờ phải nói tới Rionen mà cổ đâu có dám làm tới Rionen. Phải vậy không? Như Phật tử gọi điện thoại nói thầy nói sao mà Ni cô của thầy sao mà cái bằng đánh phấn thoa son nữa, chết người vậy chứ. Dĩ nhiên cổ không đánh phấn thoa son, nhưng mà cái gì quá khứ đó tồn tại bây giờ làm sao giờ. Cũng như nhiều ni cô ở bên nước ngoài các vị biết là cái bằng đó là chân mày xăm đen đó là cái bằng nhọn làm hấp dẫn không. Ngày xưa ni cô người ta phải cạo hết chân mày tới để làm cho nó giảm bớt đi cái sắc, nhưng mà lỡ ni cô bên này họ đã xăm rồi không biết giờ lấy gì cạo, chỉ có nước dùng bằng ủi mà loại Philip mà ủi thôi. Nhưng mà ở đây chưa ai dám làm điều đó hết. Ngày xưa Tôn Bất Nhị cũng vậy, Tôn Bất Nhị cũng là một cái người trong thất chân nhân quả. Tôn Bất Nhị cũng là một cái vị tiên nổi tiếng, người phụ nữ đầu tiên thành tiên trong nghĩa là thất chân. Các vị biết là khi mà bà đẹp quá nghĩa là Dương Trùng Dương không dám nhận bà để tu, bà làm gì không? Bà ra sao nghĩa là bà nấu nước nghĩa là nấu chảo sôi dầu sôi xong rồi nghĩa là để cho phùng lửa để mặt mình vô cháy hết mặt. Sau này trở thành nghĩa là một trong những cái vị tiên của thất chân nhân quả, tức là gọi là một trong bảy vị tiên, tức là Tôn Bất Nhị. Tự mình đốt mặt mình rồi giả là một cái người điên khùng ở trong một cái lò than để tu tập, để đạt thành cái quả vị tiên. Người tu tiên cũng vậy mà người tu Phật cũng vậy. Tức là thiệt ra làm như vậy thì bây giờ không ai dám làm. Nó quá là cực đoan. Nhưng mà cũng đồng có nghĩa là cho chúng ta muốn biết rằng đây là một ý chí. Có ý chí ghê gớm lắm mới có thể là hóa giải được một phần nào là ham muốn về cái thân của mình. Chứ nếu không rồi thì chắc chắn rồi, chắc chắn nếu mà nhìn cái gì mà có thuộc về thân mà coi như là mình bị điểm nguyệt hoàn toàn, không có rụt rịch gì hết. Và nói vậy để làm gì? Dĩ nhiên thầy muốn nói các vị điều đó để biết rằng là phấn đấu chỉ có một con người với mình, chỉ cá nhân của mình thôi, phấn đấu với cái ham muốn của mình thôi là đã khó khăn như vậy rồi. Bù lại bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Phải tận sức, phải làm cho mình mệt mỏi ghê gớm lắm. Giống như thầy vậy, nhiều khi thầy phải làm những chuyện rất là mệt mỏi ghê gớm lắm để làm gì? Để quên đi một phần của bản thân và bắt đầu dấn thân làm những cái việc chung cho xã hội. Chứ chưa có dám nói tới nghĩa là chế phục gì cả. Tức là nghĩa là làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình phải có nhiều việc để bận rộn, nhiều cho mình làm nhiều việc để lo âu, không có thời gian để hưởng thụ bản thân thì mới có khả năng quên đi một phần nào mà có thể vượt qua được. Chứ không phải đơn giản đâu. Không có đơn giản. Và như vậy cái phần căn bản ở đây Đức Phật đã nói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn một phần sau rất là dài. Đức Phật nói làm thế nào để tu tập. Nhưng mà chúng ta không có thời giờ. Lần sau tức là chúng ta còn một cái ngày giảng cuối năm, chúng ta sẽ nói hết cái bài kinh này. Bài kinh này chúng ta nói phần thứ nhất. Tức là Đức Phật nói là cái căn bản nền tảng người tu tập đầu tiên, bất cứ người nào dù một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi hay những người tu, ngay cả thời Đức Phật còn làm Bồ Tát, ngài cũng nói rằng là phải chế ngự được các căn. Trong chế ngự các căn ba cái mà chúng ta được biết rằng cái bằng thân khẩu ý này là nền tảng căn bản. Nếu vượt qua được ba con đường này, hay nói một cách khác có nghĩa là nếu chúng ta có thể chủ động được, hạn chế được những cái ham muốn thì chúng ta có thể có những thành công. Giống như bây giờ các vị thấy rằng về cái việc mà mình ăn uống thôi, bảo vệ sắc thân nào là mình phải ăn uống, nuôi dưỡng sắc thân mình phải ăn uống, đưa vào các cái thân sinh mạng của chúng sanh khác. Chỉ nói cái việc mà ăn chay ăn mặn thôi, mà có nhiều người là nói thì tu cho ăn chay thôi mà ăn chay không nổi. Có nhiều người nói rằng ăn chay một ngày ăn cũng không nổi nữa, sáng ăn rồi đó là chiều nó xót ruột. Các vị cứ tưởng tượng rằng chỉ có một chuyện nhỏ đó thôi là người ta đã không chế phục được bản thân. Và có những Phật tử đi chùa khoảng chừng 30 năm rồi, nhưng mà nói tới cái việc nữa là ăn chay, mà cái mình quyết định là ăn chay trọn đời là không bao giờ giảm. Không bao giờ giảm. Nhưng mà mục đích ăn để làm gì? Để nuôi dưỡng bản thân thôi. Thứ nhất là vì ngon miệng, vì tham ăn, vì muốn ăn thỏa mãn. Mình ăn chay thì tội nghiệp ổn, là bào ngư, là dí cá, là tôm hùm nè. Trời ơi, bỏ nó cho ai? Rồi nhiều khi nó vô trong chùa cũng có đủ thứ. Bây giờ trong chùa đồ chay cũng có bào ngư, dí cá, tôm hùm, nhưng mà đồ nó dở thấy mồ. Ăn không thấy vị gì hết, lạc lẽo lắm. Tất cả vì cái khẩu vị, vì cái ham muốn của chúng ta trong quá khứ cho đến hiện tại. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta nuôi hết cái thân của chúng ta, tức là chúng ta phục vụ cái thân của chúng ta vì bảo vệ thân này, vì ham muốn của thân này, vì thỏa mãn cái dục của thân này. Nhưng bây giờ mình coi lại cái thân của mình nó sẽ là cái gì? Đó, quán thân như thân, các vị thấy tất cả những cái đó nó đều là bất tịnh cả. Như thầy nói rằng bây giờ dù là tôm hùm, dù là một người cá, hãy đưa vào khỏi cổ miệng rồi là nó biến thành vật bất tịnh. Biến thành vật bất tịnh. Nhưng mà nếu tất cả những cái đồ đó nó biến thành vật bất tịnh mà nó tạo thành nhân thành quả khổ đau cho mình đời này và đời sau, tại sao mình phải tiếp tục làm? Tại sao tiếp tục mình vẫn ham muốn? Đó là vấn đề mình phải suy nghĩ. Và chưa kể rằng nếu mà chúng ta có thể rằng, các vị biết rằng nhiều khi mình nghe chỗ này chiến tranh, chỗ kia chiến tranh, mình sợ lắm. Mình sợ chiến tranh, kể cả quá khứ ở Việt Nam mình đã chiến tranh, mình sợ lắm. Nghe nói tới chiến tranh Việt Nam ai cũng sợ thôi. Nhưng mà các vị biết cổ nhân rồi nói sao? Làm sao chấm dứt chiến tranh? Giống như bởi Iran, Iraq vậy, làm sao mà hết được tai nạn? Thì những người mà gọi là cổ nhân họ nói rằng nếu mà muốn chấm dứt chiến tranh á, mà khi nào các vị nghe gọi là cái bằng dục ti thế thượng đao binh kiếp, nếu mà muốn biết được trên trời này á, mà đao binh kiếp là những nạn chiến tranh á, thì thử thính đồ môn dạ bán thanh, tức là lắng nghe, gọi là lắng nghe cái tiếng gào thét ban đêm của cái lò sát sinh. Nếu mà muốn biết được nguyên nhân của chiến tranh thì phải lắng nghe được cái tiếng gào thét ban đêm của lò sát sinh thì sẽ hiểu được nguyên nhân của chiến tranh. Cho nên trong khóa tu của cái Melbourne vừa rồi, có Phật tử trong bài, trong thảo luận, Phật tử có hỏi một câu rằng địa ngục nó có thật hay là không. Thật ra địa ngục là do tâm tạo, và chính cái tâm này, tức là chính do những cái ham muốn, những cái việc bất thiện, những cái việc sát sanh hại mạng này, vì phục vụ bản thân này, nó tạo thành địa ngục. Hỏi địa ngục có gì? Địa ngục nghĩa là nó bị, nghĩa là móc gan, móc ruột, rồi nghĩa là cái bằng đâm đâm này, rồi nghĩa là đâm xiên, rồi nướng, rồi lóc. Thì các vị biết rằng nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái nghiệp nhân nào đó để tạo thành một cái quả, chúng ta phải mang những cái thân chúng sanh. Cho nên từ ngay trong hiện tại chúng ta đã có địa ngục rất là nhiều. Nếu mà ngày nào mà mình nghĩa là còn ăn thịt chúng sanh, tức là lúc đó là địa ngục nó đang tiếp diễn một cách rất là rõ ràng. Mỗi ngày nghĩa là cái bằng mình nướng, mình xèo, mình cắt, mình tỉa, mình móc ruột, móc gan. Nhất là mấy người Việt Nam ngày xưa, các vị không, họ rọc một cái móc cá, móc gan, móc ruột. Thầy còn nhỏ ghê lắm, lúc mà thầy còn mới 6 tuổi thôi mà chưa biết ăn chay, lúc đó chưa vào chùa đó đã có ăn mặn. Mà nhớ con cái là không biết tại sao hồi mới có 6 tuổi mà mình khoái ăn cái mất con cá, nó cứng cứng rồi nhai rồi nhai vậy. Nhưng mà nhớ tới giờ đó, cái nhịp chúng sanh nó còn vậy. Ăn cái mắt con cá nó khi nấu sao nó cứng nhắc à, nhưng mà lại là khoái nhai nhai cái đó. Mà nhớ cho tới bây giờ, mặc dù bây giờ không bao giờ còn ăn cái đó nữa. Chỉ suy nghĩ vậy thôi đủ biết rằng là nếu ngày nào mà mình có thể là bỏ một cái cây vô rồi mình quay nghĩa là lửa nó cháy vòng vòng để nó nướng cái con vật, rồi mình xẻo, mình cắt, ngủ một lần một miếng vậy, mình mổ gan, mổ tim, thì địa ngục nó hiện hình giống như vậy. Các vị biết là trong kinh á, ngay Đức Phật kể chuyện trong cái thời mà ở thành Xá Vệ, gần đó một cái ông có tên là ông Kunda, tức là được gọi là Dịch Thường Đà. Ông làm heo 50 năm trời, các vị biết không? 50 năm trời làm heo, không bao giờ đi chùa và không bao giờ biết đến. Đây là chuyện trong kinh lịch sử Đức Phật kể. Cho đến ngày mà ông trước một tuần lễ là cái ngày ông nằm xuống, các vị biết sao? Một tuần lễ ông không có làm heo. Các vị thì heo này mới nói rằng tại sao ông không có làm heo nữa, các vị không phải đâu. Một tuần lễ trước khi ông chết rồi là địa ngục nó hiện lên ngay trong cái đời sống của ông. Ông trở thành con heo. Mỗi ngày vậy là các vị biết không, là ông đi không phải còn bằng hai chân nữa mà ông bò ông đi, rồi ông la en ét vậy đó. Mỗi ngày ông la y như là ông đâm heo vậy đó, suốt 7 ngày vậy ông mới chết. Và Đức Phật nói rằng là địa ngục nó đã xuất hiện ngay trong đời sống hiện tại của người này. Và Đức Phật mới kết luận rằng cái bằng nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, phải không? Nó gì nó sầu, nó ưu não vì thấy nghiệp nó làm. Tức là Đức Phật nói trong bài kinh Pháp Cú là vậy đó. Rồi bây giờ nếu mà có dịp cái gì về Việt Nam hoặc nhiều nơi mình nghe kể nhiều chuyện, những người làm, những cái người mà làm những nghề đồ tể khi chết rồi là họ hiện những cái tướng không thể nào mà. Nghĩa là ngay lúc họ còn sống là địa ngục nó đã xuất hiện rồi. Trước khi chết cũng phải kêu, phải la. Những người làm heo khi chết là nghĩa là phải lấy dao mài nghe xẹt xẹt, họ nghe rồi họ mới chết được. Do vậy để mình thấy rằng là nếu vì phục vụ cái bản thân của mình, vì cái ham muốn bản thân mà mình làm các nghiệp ác, thì đó là con đường tất yếu mình phải thọ khổ. Chỉ nói một cái dục nhỏ thôi là đã khổ rồi, huống hồ gì những cái dục mà liên hệ đến vấn đề gì của ái tình. Cái dục mà của ái tình cho đến mức tạo thành nghĩa là tu đạt được tứ thiền, đạt được thanh tịnh, đạt được thần thông vẫn còn bị chi phối. Chúng ta sẽ tạm gác lại cái phần đó ở đây. Chúng ta biết rằng cái nền tảng căn bản của một cái người Phật tử tu tập như vậy, và chúng ta cũng biết để là mình phải tự phấn đấu để quán sát cái bản thân mình, cái gì làm cho mình ham muốn. Nhưng mà cái gì trong lúc mà các vị quán thân như thân thì xin các vị nhớ rằng hãy hy sinh cái phần của mình thì quả mai mình mới có thể quên. Nếu mà các vị truy cầu cái dục đó, tức là truy cầu cái ham muốn đó, thì không bao giờ dừng lại đâu. Giống như bây giờ mình quán đối tượng của thân, mình quán đối tượng của thân là đối tượng của mình là nữ là nam, các vị quán tới rồi là các vị sẽ bị chi phối hoàn toàn, sẽ bị điểm nguyệt hoàn toàn, không có ai thành tựu được hết. Cho nên làm ơn quên nó đi, tập quên nó. Mà muốn quên nó thì bằng cách là phải làm việc cho mệt, phải làm việc miệt mài vì chúng sanh, và phải không có từ thân mạng mình. Còn bản thân những người mà muốn tu tập và muốn diệt được cái lòng ham muốn của thân mình, dĩ nhiên là đừng có làm quá là ủi bằng ủi lên mặt mình, nhưng mà cũng phải có một cái nỗ lực là không có tự chăm sóc thân của mình, để cho cái lòng ái luyến bản thân nó bớt đi. Cho nên các vị cứ thấy rằng là người ta nghĩa là để trong phòng tắm nghĩa là cái bằng cái kiến để làm gì, nghĩa là người ta tắm xong rồi nhưng mà người ta chăm sóc bản thân, dòm tới dòm lui, dòm xuôi dòm ngược, có cái thân đó mà dòm hoài khó khăn lắm. Và thầy cũng biết được điều đó chứ không phải là không, bởi thầy có những học trò mà mỗi lần nó nói mà cái bằng tắm xong rồi mà nội mà cái bằng thoa kem chắc phấn hết một tiếng đồng hồ là thầy lắc đầu. Tốn nhiều lắm, để làm gì? Để nuôi dưỡng cho cái bản thân mình đẹp. Nhưng mà đẹp để làm gì? Đẹp để cho người khác thưởng thức à, và chính vì điều kiện đó sẽ tạo thành một con đường của luân hồi sinh tử. Nói thì như vậy nhưng mà bỏ không dễ dàng, không dễ dàng. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta học được những cái con đường chân chánh, và chúng ta cũng biết được rằng những lời Phật nói rất là chân chánh. Nếu mà ta đọc nguyên bản trong kinh, các vị nghe rằng cho bằng, mình thấy rằng phải thật sự là Đức Phật Ngài nói những điều rất là thiết tha. Ngài không có bao giờ nghĩa là dùng những cái từ mình gọi là hoa mỹ, mà giống như là gọi là nói rằng là ta tu đạt được cái gì là có như vượt bỏ hết cái đó. Ngài nghĩa là nói trong những đoạn kinh mà thầy đọc, thầy phải kinh ngạc, bởi vì đây chính là những cái lời nói nghĩa là chân lý. Chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng mà thầy đọc cho các vị nghe một đoạn thôi. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này đó rồi, chúng ta mới thấy được rằng chúng ta tin về đạo Phật, tin về những cái giáo lý và những lời nói chân thật trong giáo lý. Đức Phật nói rằng là khi mà các vị biết không, nghe tiếng áo vỏ cây của Bồ Tát, Hoàng hậu hấp tấp đứng dậy, áo vàng của Hoàng hậu rơi xuống. Bồ Tát để các căn bị chi phối bởi đối tượng đặc biệt, đứng nhìn như bị thôi miên, phiền não đã khởi lên, giống như con rắn phồng mang, ngóc đầu lên từ nơi cái vỏ bị nó cầm giữ, giống như cây vú sữa bị búa chém. Do phiền não khởi lên nên thiền định bị thối thất, các căn trở nên không thanh tịnh. Khi ấy Bồ Tát giống như con quạ bị gãy cánh, Bồ Tát không thể ngồi xuống như trước được nữa, và không thể ăn uống gì được nữa. Nguyên tác của kinh là nói như vậy. Dầu có mời ngồi, Bồ Tát cũng không ngồi yên. Rồi Hoàng hậu đặt các món ăn loại cứng loại mềm vào trong bình bát, nhưng Bồ Tát không thể ăn như trước được, không thể có thể ra đi cửa sổ bằng thần thông, và không thể bay ngang hư không được. Cầm các thức ăn, Bồ Tát đi xuống bằng thang lầu lớn và đi về ngôi giường đó đi bộ. Thấy cái gì không? Đó là kinh đó. Kinh nói như vậy để mình thấy rằng đó là đây là giáo lý của chân thật, và chính mình cũng phải phấn đấu bằng con đường chân thật mình mới có thể vượt qua, không thể coi thường được. Và khi nào mình thấy là mình chán con người của mình chán tất cả các cái thân thể, mình chán ham muốn, thì bắt đầu lúc đó mình mới có thể nói tới vấn đề mà cái bằng luyện thành xá lợi được. Chứ bây giờ có nhiều người chẳng chịu tu tập gì, chẳng bế các căn, chẳng thu thúc lục căn hay là cái bằng tam nghiệp thanh tịnh gì đâu, mà cứ đòi xá lợi một lần một tô vậy, tức là thiêu lấy xá lợi một tô vậy thì đâu có. chỉ có lấy xương không mà còn không có nữa, đừng nói tới mà lấy xá lợi đâu. Tại vì chỉ cần vừa khởi lòng tham, khởi vọng là nó đã chảy hết trơn rồi. Các vị cứ tưởng rằng mình vừa nghĩ đến ai một cái là tự nhiên là mình chảy rồi, tức là tứ đại mình nó đã chảy rồi. Dục vọng chỉ cần đối với một cái là toàn bộ tinh hoa mình nó chảy ra rồi. Nam nữ đều như nhau. Nếu kể cả Bồ Tát mà kêu bằng là tu tới thiền chứng vậy rồi mà còn nghĩa là vừa thấy một cái là bị điểm nguyệt bất động rồi, nói gì tới mình. Cho nên làm ơn á, làm ơn nhớ đừng có đem tới thử thầy. Coi như là kêu bằng thầy nghĩa là điểm nguyệt tại chỗ, chịu chết thôi. Phải vậy không? Nhưng mà mình nói vậy để mình biết cái yếu của mình mới cố gắng được, phải không? Nếu mình không biết được cái yếu tố của con người là chỗ nào thì làm sao mình có thể đạt được sự tu chứng. Rồi chúng ta dừng ở đây đi, lần sau chúng ta học tiếp phần thứ hai. Phần thứ hai Đức Phật sẽ chỉ cách nào mà để chúng ta có thể nương vào các pháp để vượt qua.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thệ nguyện đoàn pháp môn vô